Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô của Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các tôn giáo hợp tác vì hòa bình và hài hòa. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Thường trực của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Siro Malabar, Ấn Độ, hôm thứ Hai, 17 tháng 10 vừa qua. Trong bài nói chuyện với phái đoàn, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kính trọng mà Giáo hội Siro Malabar đang có được trong bang Kerala, đặc biệt nhờ công tác giáo dục, xã hội và bác ái. Kế đó, Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận những khó khăn mà các tín hữu Kitô trong bang phải đương đầu, nhất là do thái độ nghi kỵ có tính cách tôn giáo, thường dẫn đến bạo động. Do đó, Đức Thánh Cha khuyên nhủ giáo hội này hãy tiếp tục làm việc với những người thiện chí của mọi tôn giáo trong vùng, hầu duy trì hòa bình và hài hòa, vì lợi ích của giáo hội cũng như của mọi công dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Giáo hội Công giáo Siro Malabar vẫn có nhiều lý do để hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ngài kêu gọi tiếp tục cổ võ ơn gọi nơi giới trẻ. Ngài cũng khuyến khích quan tâm một cách đặc biệt cho việc đào tạo giáo sĩ và tu sĩ, đời sống gia đình Kitô và mục vụ. Ngài đánh giá cao phẩm chất của nền giáo dục Công giáo và việc giảng dạy giáo lý ở mọi quy mô, cũng như hoạt động mục vụ cho giới trẻ. Đức Thánh Cha cũng hoan nghênh những sáng kiến mục vụ của giáo hội này dành cho người Công giáo Siro Malabar rải rác trên khắp thế giới. Cuối cùng, Ngài nhắc đến hai vị thánh quan thầy của giáo hội này là thánh nữ Alphonsa Mutatu Padatu và chân phước Kuriakose Elias Chavara. Cả hai vị đều được chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước khi viếng thăm Ấn Độ năm 1986. Riêng Đức Benedicto đã phong thánh cho thánh nữ Alphonsa hồi năm 2008. Tin Paris. Đại diện của các tôn giáo và trường phái triết học tại Pháp sẽ tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi. Một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, đại diện của các tôn giáo và trường phái triết học tại Pháp đã được Tòa Thánh mời tham dự ngày gặp gỡ này. Về phía Hồi giáo, ông Mohamed Moussaoui, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Pháp, đã được Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn mời tham dự cuộc gặp gỡ. Riêng Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa mời bà Julia Kristeva, triết gia và văn sĩ. Về phía Giáo hội Công giáo, Đức cha Michel Santier, giám mục Créteil, chủ tịch ủy ban đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Pháp, sẽ đại diện các đức giám mục Pháp tham dự ngày gặp gỡ. Cùng đi với Đức cha Santier có linh mục Christophe Houkou, giám đốc văn phòng đặc trách về các quan hệ với Hồi giáo. Tại Pháp, nhiều cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình cũng đã được tổ chức trong tháng 10 này. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp viết rằng, hòa bình là một khát vọng nền tảng của con người, do đó, cùng với các tín đồ các tôn giáo khác, cần phải phục vụ hòa bình và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để làm chứng về tầm quan trọng của chiều kích tinh thần. Cuộc gặp gỡ tại Assisi và những cuộc gặp gỡ đã được tổ chức tại Pháp nêu lên câu hỏi về cảm nghiệm của người có tôn giáo và là cơ hội để con người thể hiện nhân tính của mình. Nhìn tổng quát, sẽ có 31 phái đoàn Kitô giáo trên khắp thế giới tham dự ngày gặp gỡ liên tôn Assisi. Đại diện do Thái giáo sẽ có Ủy ban Quốc tế về tham vấn liên tôn, Tòa giáo trưởng Israel và nhiều tổ chức do Thái thế giới khác. Về phía các tôn giáo khác, sẽ có 5 nhà lãnh đạo Ấn giáo, 3 nhà lãnh đạo Jain, 5 vị của đạo Sikh, 1 vị của đạo Zoroastra một vị Baha'i, 67 đại diện Phật giáo và những người cầm đầu 16 phái đoàn đến từ 11 quốc gia kể cả Trung Quốc. Chủ tịch của hội Khổng giáo sẽ đến từ Nam Hàn, chủ tịch của hội Lão giáo sẽ đến từ Hồng Kông, và hai phái đoàn thần đạo sẽ đến từ Nhật Bản. Về phía Hồi giáo sẽ có 48 đại diện đến từ Jordan, Israel, Ai Cập, Liban, Bulgaria, Azerbaijan, Algeria, Maroc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Albania, Bosnia, Herzegovina, Tajikistan, cũng như từ một số nước Tây Phương. Từ Phi Châu, Mỹ Châu, Á Châu cũng sẽ có đại diện của một số tôn giáo cổ truyền. Ngoài ra có 4 người không tôn giáo cũng được mời tham dự cuộc gặp gỡ. Tổng cộng sẽ có trên 50 quốc gia được đại diện tại cuộc gặp gỡ. Trong một cuộc họp báo tại Vatican, sáng thứ Ba, 18 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nhắc lại rằng, chủ đề của ngày gặp gỡ liên tôn là những người hành hương vì sự thật, những người hành hương vì hòa bình. Theo chương trình, vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 10, các phái đoàn tôn giáo sẽ cùng với Đức Thánh Cha rời Vatican bằng xe lửa. Đến Assisi, vào lúc 9 giờ 45 phút, các tham dự viên sẽ viếng thăm Vương cung Thánh đường Maria degli Angeli, Đức Mẹ các Thiên thần. Sẽ có nhiều vị lãnh đạo Kitô giáo và các tôn giáo phát biểu tại cuộc gặp gỡ. Sau đó các phái đoàn sẽ chia sẻ với nhau một bữa cơm thanh đạm để tỏ tình huynh đệ và đồng thời chia sẻ nỗi đau khổ của không biết bao nhiêu người không có hòa bình. Sau bữa cơm trưa là những giây phút thinh lặng để mỗi tham dự viên suy tư và cầu nguyện. Buổi chiều sẽ có cuộc hành hương đến Vương cung Thánh đường Thánh Francisco Assisi. Cuộc hành hương cũng diễn ra trong thinh lặng để mỗi người có thể cầu nguyện và suy niệm. Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc trước Vương cung Thánh đường. Mọi người sẽ bày tỏ cam kết hoạt động cho hòa bình. Tin Mexico. Giáo hội tại Mexico kêu gọi một cuộc hưu chiến nhân dịp Đại hội Thể thao Liên Mỹ Châu được tổ chức tại nước này. Được biết, Đại hội Thể thao Liên Mỹ Châu đã khai diễn tại thành phố Guadalajara, bang Jalisco, Mexico hôm 14 tháng 10 vừa qua, và sẽ kéo dài cho đến ngày 30 tháng 10 này. Tham dự các cuộc thi đấu thể thao có trên 6.000 vận động viên đến từ 42 nước châu Mỹ, trong đó có Hoa Kỳ. Các lực sĩ sẽ tham dự 36 môn khác nhau. Nhân dịp này, Tổng giáo phận Guadalajara đã cho phổ biến trên nhật báo Semanario La Fe của giáo phận một thông cáo kêu gọi nên có một cuộc hưu chiến giữa các băng đảng tội phạm trong bang Jalisco. Bộ Tư pháp của bang Jalisco cho biết trong năm 2010 vừa qua đã xảy ra trên 1.000 vụ tội phạm. Bình quân mỗi tháng có khoảng 70 vụ sát nhân. Tỷ lệ này cao gấp 7 lần so với 3 năm trước. Ông Raúl Benítez, một chuyên gia về các vấn đề an ninh tại Mexico nói rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy các tổ chức buôn bán ma túy đe dọa tình hình an ninh cho đại hội thể thao. Tuy nhiên, một báo cáo của tổ chức tình báo quốc tế có tên là Stratfor nói rằng, quan ngại về tình hình an ninh trong đại hội thể thao Liên Mỹ Châu là điều có thể hiểu được, bởi vì trong quá khứ, Guadalajara là một điểm nóng của các tổ chức buôn bán ma túy và các cuộc bạo động. Tin Astana, Kazakhstan. Giáo hội Công giáo tại Kazakhstan sẽ gặp nhiều khó khăn vì luật tự do tôn giáo mới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Eduardo Canetta, một nhà truyền giáo tại Kazakhstan, nói rằng những luật mới về đăng ký và kiểm soát các cộng đồng tôn giáo sẽ khiến cho giáo hội Công giáo tại nước này gặp nhiều khó khăn. Việc cấp chiếu khám nhập cảnh cho các nhà truyền giáo nước ngoài sẽ bị hạn chế, mặc dù có khoảng một nửa số giám mục và linh mục đang làm việc tại đây đều đến từ nước ngoài. Cha Canetta, một người Ý, hiện đang là giáo sư đại học, đã sống tại Kazakhstan từ 11 năm nay, theo cha, luật mới về tự do tôn giáo tại Kazakhstan nhắm đến trước tiên các nhóm Hồi giáo và Tin lành vốn bị xem là quá khích, nhưng luật này cũng ảnh hưởng đến các nhóm tôn giáo khác. Được Tổng thống Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbayev, ban hành hôm 13 tháng 10 vừa qua, luật mới muốn bản địa hóa các cộng đồng tôn giáo cho phù hợp với một hệ thống kiểm soát được chính quyền Cộng sản Trung Quốc sử dụng. Tại nước này chỉ có giáo hội chính thống Nga và những người Hồi giáo Kazakh được xem là truyền thống, và như vậy không bị chi phối bởi những hạn chế của luật mới. Để có thể sống còn và tránh bị phạt, các nhóm tôn giáo khác phải chứng minh có được 5.000 thành viên. Theo cha Canetta, một trong những quy định của luật mới có ảnh hưởng trực tiếp đến giáo hội Công giáo chính là hạn chế chiếu kháng nhập cảnh đối với các nhà thừa sai ngoại quốc. Để ngăn ngừa sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, Tổng thống Kazakhstan cấm không cho các giáo sĩ Hồi giáo nước ngoài nhập cư, cũng như không cho các tu sĩ địa phương được tu học ở nước ngoài. Cha Canetta cho biết, Hội đồng Giám mục Kazakhstan gồm đa số các giám mục đến từ Ba Lan. Các linh mục địa phương không đóng một vai trò chủ yếu trong hoạt động mục vụ. Năm 2000, Tòa Thánh và Kazakhstan đã ký một thỏa ước bảo đảm tự do đi lại của các linh mục, nhưng thỏa ước này không được thực thi. Tin Mumbai, Ấn Độ. Giáo hội tại Myanmar nhìn nhận có dấu hiệu thay đổi tích cực của chính phủ. Đức cha Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Nhân bản của Liên hội đồng Giám mục Á Châu cho biết, chính phủ Myanmar đã đưa ra một số dấu hiệu tích cực mới, như trả tự do cho các tù nhân chính trị. Riêng bà Aung San Suu Kyi cam kết tích cực đối thoại với nhiều bộ trưởng và Tổng thống Thanh Sen. Theo Đức Tổng giám mục Yangon, đã có nhiều tiến bộ trong các thay đổi, và kết quả sẽ được nhìn thấy trong tương lai. Ngài nói rằng người dân Myanmar là một dân tộc luôn sống trong hy vọng. Từ ngày 12 đến 15 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Thanh Sen đã cầm đầu một phái đoàn quốc hội gồm đa số dân sự viếng thăm chính thức Ấn Độ. Đức cha Bồ giải thích rằng, từ hơn nửa thế kỷ qua, Myanmar được cai trị bởi chế độ quân phiệt. Chế độ này đã tịch thu các trường học của giáo hội, trục xuất các linh mục ngoại quốc. Đức Tổng giám mục Thuru Yangon nhấn mạnh rằng, giáo hội không phải là nạn nhân của những cuộc bách hại trực tiếp, nhưng vì là một thiểu số chỉ chiếm 1,3% dân số, cho nên phải chịu những giới hạn và kỳ thị. Tuy nhiên, hiện đang có nhiều dấu hiệu tích cực cho giáo hội tại đây. Mỗi năm, giáo hội đón nhận thêm hàng ngàn người chịu phép rửa. Đức cha Bô đã đến Ấn Độ để tham dự hội nghị các đức giám mục Á Châu. Nhắc lại lời của chân phước John Paulo Đệ Nhị, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Phát triển Nhân bản của Liên hội đồng Giám mục Á Châu nói rằng, Á Châu nắm vai trò trọng yếu trong thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tại lục địa này phải mang lại sinh lực cho công cuộc truyền giáo. Đức cha Bô nhìn nhận, Á Châu là nơi khai sinh của những tôn giáo lớn của thế giới như Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và Ấn giáo. Ngài kêu gọi Myanmar hãy hướng về Ấn Độ để tiến đến con đường dân chủ. Ấn Độ là một quốc gia được ngưỡng mộ trên toàn Á Châu. Đây là nước có nền dân chủ lớn nhất thế giới, với tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Ấn Độ là một điểm quy chiếu quan trọng bởi vì tại nhiều nước Nam Á, các thứ tự do này bị kiểm soát. Trái lại, Ấn Độ là nguồn cảm hứng cho mọi người. Tin Beirut, Liban. Đức Thượng phụ Công giáo Maronite Liban kêu gọi người Liban tại Hoa Kỳ duy trì mối liên hệ với Tổ quốc. Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ, Đức cha Petra Boutros-Ray, Thượng phụ Công giáo Maronite Liban nói rằng, các tín hữu Kitô Trung Đông là một phần trọn vẹn của giáo hội Hoàng Vũ. Họ là những người đi tiên phong trong một cuộc chiến mà giáo hội Hoàng Vũ đã chiến đấu vì những giá trị vốn là một phần của gia sản nhân loại. đặc biệt là tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tôn trọng đa nguyên chính trị và tiến trình dân chủ. Tại Houston, bang Texas, Đức Thượng Phụ nói rằng sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông là thiết yếu cho giáo hội và văn hóa nhân loại. Họ công bố tin mừng cứu độ trong môi trường sinh sống của họ. Đó là tin mừng của tự do và phẩm giá con người. Đức Thượng Phụ Boutros Ray kêu gọi cộng đồng thế giới, nhất là Hoa Kỳ, hãy luôn ý thức về vai trò quan trọng của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thượng Phụ đã vinh danh Bộ trưởng Giao thông nước này, ông Ray LaHood, một người Mỹ gốc Liban, sinh tại Peoria. Ngài nói rằng Bộ trưởng LaHood là một tiếng nói quý giá của nhân dân Liban trong chính phủ Obama. Đức Thượng Phụ nhắn nhủ người Liban đang sinh sống tại Peoria hãy tiếp tục đăng ký hôn phối và khai sinh con cái tại tòa lãnh sự Liban. Theo ngài, đây là cách thế để liên kết với đất nước của tổ tiên và nâng đỡ những anh chị em đang tiếp tục sống ở quê nhà. Tại Hoa Kỳ hiện có khoảng 215.000 người Công giáo Maronite Liban. Họ vẫn tiếp tục là công dân Liban. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô của Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, các đức giám mục Úc Đại Lợi đã về Roma viếng hai mộ thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Đặc biệt, các đức giám mục Úc đã có một cuộc gặp gỡ với một số hồng y đứng đầu các bộ trưởng giáo triều để thảo luận về việc Đức Thánh Cha đã cho bãi nhiệm một vị giám mục Úc từ vài năm nay. Đức hồng y Mark Ouellette, người Canada, bộ trưởng bộ giám mục, và Đức hồng y William Levada, người Mỹ, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, đã gặp gỡ các vị chủ chăn của giáo hội tại Úc Đại Lợi về những hậu quả tiếp theo của vụ Đức Cha William Morris, giám mục Toowoomba, bang Queensland, miền Bắc nước này, đã bãi nhiệm hồi tháng 5 vừa qua vì đưa ra một số điểm giáo lý không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức Cha Philip Wilson, tổng giám mục Adelaide, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, nói rằng cuộc gặp gỡ của các giám mục Úc với hai vị hồng y trên đây cho thấy các giới chức tòa thánh rất muốn đối thoại với các ngài về vấn đề này. Đức Cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc nói rằng các đức giám mục Úc đã hứa với dân chúng Toowoomba và mọi người công dân Úc rằng các ngài sẽ thảo luận về vấn đề này với tòa thánh trong chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 10 này. Ngoài cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha và cuộc gặp gỡ làm việc với các cơ quan giáo triều, 38 vị giám mục Úc cũng đã đi hành hương đến tu viện Biển Đức Sobiaco để tĩnh tâm một ngày. Ngoài ra, các ngài cũng đã đồng tế thánh lễ tại bốn vương cung thánh đường lớn ở Roma. Các vị cũng đã đến thánh hiến nhà nguyện trong trung tâm hành hương Domus Australia, dành cho khách hành hương Úc đến từ Roma. Đức Thánh Cha đã đến khánh thành trung tâm này vào ngày hôm qua 19 tháng 10. Trung tâm này được xây cất nhờ sự đóng góp của các tín hữu Úc, trong đó quan trọng nhất là cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney. Đức Cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc nói rằng, khi chia sẻ với các viên chức tòa thánh cũng như yêu cầu và suy tư về tình hình tại Úc Đại Lợi, các đức giám mục Úc dĩ nhiên muốn thảo luận về tình trạng của Đức Cha Morris và tìm cách hàn gắn những vết thương trong giáo phận Toowoomba. Theo tin tức báo chí và các tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo Công giáo tại Toowoomba, Đức Cha Morris đã được ba bộ khác nhau của tòa thánh yêu cầu từ chức đến 6 lần. Trong một giai đoạn kéo dài đến 10 năm, các viên chức giáo triều đã đặt vấn đề về việc vị giám mục này cho phép các linh mục trong giáo phận của ngài được tự do giải tội tập thể. Nhưng căng thẳng giữa giáo triều và vị giám mục này chỉ lên đến cực điểm vào năm 2006, khi ngài cho công bố một lá thư mục vụ, trong đó ngài tuyên bố sẽ tiến hành phong chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình nếu luật giáo hội thay đổi để cho phép thi hành điều này. Năm 2007, Tòa Thánh đã xin Đức Cha Sạp Chabut, Tổng Giám mục Denver, Hoa Kỳ, thực hiện một cuộc thanh lý trong giáo phận Toowoomba. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc khẳng định rằng các đức giám mục nước này hoàn toàn nhìn nhận và đón nhận quyền bính của Đức Thánh Cha đối với toàn thể giáo hội, cũng như không thể có bất cứ nghi ngờ nào về quyết định của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, Đức Cha Wilson cũng nói rằng các đức giám mục Úc cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ người Công giáo Toowoomba giữ vững đức tin. Các ngài cũng đồng thời muốn chứng tỏ rằng các ngài quan tâm đến người anh em giáo mục là Đức Cha Morris. Nói tóm lại, vừa giúp hàn gắn những vết thương của người Công giáo Toowoomba, vừa duy trì quan hệ đoàn tính với Đức Cha Morris, cũng như giúp ngài tiếp tục sứ vụ giám mục trong hàng ngũ giám mục, mặc dù ngài không còn là giám mục Toowoomba. Đó là lập trường của các đức giám mục Úc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm thứ Hai, 17 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc nói rằng các cuộc thảo luận với Tòa Thánh về vấn đề này hiện đang được tiếp tục, bởi vì cho tới hiện nay, hai bên vẫn chưa đạt được một kết luận nào. Đức Cha Michael Pulney, Giám mục Talvin, nói rằng các đức Hồng Y Olet và Levanda đã dành rất nhiều thời giờ cho các giám mục Úc. Mặc dù chưa đạt được thỏa thuận nào, hai bên đã hiểu rõ hơn tại sao đã xảy ra một sự kiện như thế tại Toowoomba, và làm thế nào để một sự kiện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đức Cha Pun này nói rằng, cá nhân ngài tin rằng các đức giám mục cần có điều mà ngài gọi là những bước trung gian. Đức giám mục giáo phận Tao Việt nói, khi nhận thấy một giám mục hành động theo một cách thế, có thể khiến bị chế tài, chúng ta cần phải đề ra một tiến trình trung gian để can thiệp trong tinh thần cảm thông và đoàn tính giám mục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô của Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kể từ ngày các bạn trẻ thanh niên Công giáo, đa số là giáo dân thuộc giáo phận Vinh bị bắt. Trong số đó, một số bị kết tội là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Số khác hiện nay vẫn bặt vô âm tín, thì đã có rất nhiều băn khoăn quanh sự im lặng của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình nói riêng và thái độ của Hội đồng Giám mục nói chung trước sự bắt hại của những người công chính hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng Giáo hội Việt Nam chưa có sự hiệp thông thật sự, bởi có nhiều người đang đặt lợi ích và cái tôi của cá nhân mình hơn là mục tiêu vì công lý, hòa bình và sự thật. Trước tình hình đó, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đã có thư ngỏ để trả lời những bức xúc và những câu hỏi về vụ việc này. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn thư ngỏ này trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vào trung tuần tháng 8 năm 2011, mười mấy công dân Việt Nam, trong số đó có 8 công dân Công giáo thuộc giáo phận Vinh bị công an bắt giam. Dư luận trong cũng như ngoài nước bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về vụ việc này. Gia đình của những người bị bắt cũng đã gửi thư yêu cầu các giám mục lên tiếng. Một vài người cũng gửi thư cho Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề cập đến cùng một vấn đề. Trong văn thư đề ngày 17 tháng 9 năm 2011 gửi Tòa Giám mục xã Đoài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng nêu vụ việc gọi là một số công dân công giáo vi phạm pháp luật, hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân đã bị khởi tố bắt giam. Dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội, tôi xin trả lời vắn tắt như sau. 1. Nhiệm vụ của giáo hội cũng như của mỗi Kitô hữu là phải sống và loan báo tin mừng trong mọi nền văn hóa, môi trường kinh tế, xã hội, chính trị. Tuy nhiên, do sứ vụ của mình, giáo hội không thể đồng hóa với bất cứ một chế độ chính trị, một hệ thống kinh tế hay một nền văn hóa nào. Bản văn sau đây của Công đồng Vatican II cho thấy rõ mối tương quan vừa phong phú vừa phức tạp giữa giáo hội với thực tại xã hội chính trị. Bản văn viết, do sứ vụ và thẩm quyền của mình, giáo hội không thể đồng hóa với việc cộng đồng chính trị và cũng chẳng có thể cấu kết với bất cứ hệ thống chính trị nào. Trong lĩnh vực riêng của mình, cộng đồng chính trị và giáo hội độc lập và tự trị với nhau. Tuy nhiên, mặc dù dưới danh nghĩa khác nhau, cả hai cùng phục vụ con người trong sứ mệnh cá nhân và xã hội. Hơn thế nữa, tùy theo hoàn cảnh thời gian và không gian, nếu cả hai càng cố gắng phát triển sự cộng tác lành mạnh, thì cả hai càng phục vụ lợi ích của mọi người hiệu quả hơn. 2. Áp dụng quan điểm của công đồng vào trường hợp Việt Nam. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đưa ra định hướng đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành. Ngài nói, giáo hội mời gọi phần tử của mình dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, giáo hội góp phần mình vào đời sống đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Trích Ad Limina năm 2009. 3. Nhưng có khác biệt sâu xa giữa ý thức chính trị, quan điểm, dấn thân phục vụ xã hội với việc trực tiếp tham gia vào đảng phái chính trị. Theo giáo luật hiện hành, các giáo sĩ không được tích cực tham gia vào các đảng phái chính trị hoặc lãnh đạo các nghiệp đoàn trừ khi theo phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội, việc bảo vệ quyền lợi của giáo hội và việc cổ võ công ích đòi hỏi như vậy. Trích điều 278 khoản 2. 4. Đối với giáo dân, sự việc hoàn toàn khác. Mảnh đất nhân bản và dấn thân xã hội được coi là môi trường riêng biệt của giáo dân. Hoạt động chính trị là lĩnh vực đặc biệt trong sinh hoạt xã hội của giáo dân. Giáo huấn xã hội của giáo hội sẽ hướng dẫn tín hữu chọn lựa những giải pháp chính trị phục vụ công ích, phát triển công lý, bảo vệ nhân quyền, xây dựng dân chủ, cổ võ hòa bình. Nhưng rất có thể, những tín hữu chân thành và rất hăng say phục vụ lại có những chọn lựa chính trị khác nhau. Đây là những chọn lựa cá nhân và trên bình diện công dân. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa chính trị của mình, và không ai được tuyên bố rằng chọn lựa đó là phù hợp với tin mừng hơn là những chọn lựa khác, hay lấy thẩm quyền của giáo hội để biện minh cho chọn lựa của mình. 5. Dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội. Tôi cũng viết trong văn thư trả lời công văn số 5483 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An như sau. Tôi băn khoăn tự hỏi, tại sao Ủy ban Nhân dân tỉnh lại nêu vụ việc gọi là một số công dân công giáo vi phạm pháp luật hoạt động phạm tội chống nhà nước trong một công văn gửi cho giám mục giáo phận Vinh. Với tư cách là công dân Việt Nam, họ có quyền có những chọn lựa riêng về lĩnh vực xã hội. Tôi và các cơ quan của giáo phận Vinh không chịu trách nhiệm về các lựa chọn dân sự của họ. Tuy nhiên, dư luận đang bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về vụ này. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi đã nhận được thư của gia đình họ yêu cầu lên tiếng. Tôi đã điện thoại cho một số cơ quan yêu cầu nhanh chóng giải quyết sự việc để yên dân, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời tích cực nào. Ước mong các cơ quan thẩm quyền sớm giải quyết vụ việc này theo đúng với pháp luật Việt Nam cũng như công pháp quốc tế. 6. Vừa lúc mới được thành lập, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam lập tức phải đối diện với một số vấn đề nhạy cảm như nhà đất, nhân quyền, chủ quyền đất nước. Vì vậy, những văn thư và những can thiệp đầu tư của Ủy ban đều liên quan đến vấn đề này. Có lẽ vì vậy, một số người đã nghĩ Ủy ban là một thứ cơ quan chuyên giải quyết các vụ khiếu kiện. Trên thực tế, chúng tôi đã nhận được nhiều hồ sơ liên quan tới nhà đất, khiếu kiện dân sự, hoạt động chính trị. Một lần nữa, tôi xin xác định, mục đích của Ủy ban là phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội để tín hữu hiểu, sống và xây dựng xã hội theo định hướng của giáo hội. Đây là một hình thức sống và loan báo tin mừng trong thời đại chúng ta. Dĩ nhiên, Ủy ban sẽ có những nhận định theo định hướng của giáo huấn xã hội của giáo hội, cũng như để bảo vệ công lý và nhân quyền, nhưng không bao giờ chỉ đóng vai trò cơ quan khiếu kiện. Xin quý vị và quý bạn cộng tác để chúng tôi thi hành được sứ vụ khó khăn này, và xin đừng gán cho Ủy ban những gì nằm ngoài mục đích và khả năng của nó. Quận 1, ngày 4 tháng 10 năm 2011, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Cây Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày ơn gọi lần thứ 48. Đức Thánh Cha đã nhắc đến vai trò của giáo hội địa phương đối với ơn gọi như sau. Điều cần thiết là mỗi giáo hội địa phương ngày càng phải nhạy cảm và quan tâm hơn đến việc mục vụ ơn gọi, giáo dục ở các cấp độ, gia đình, giáo xứ, hội đoàn, nhất là những người trẻ nam nữ như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ. Để họ làm cho tình bạn chân thành và yêu thương của họ với Chúa được tăng trưởng, được vun trồng trong lời kinh nguyện bản thân và phụng vụ. Học cách chăm chú lắng nghe lời Chúa một cách hiệu quả, ngày càng làm quen với Kinh Thánh. Cần giúp họ hiểu rằng việc sống theo Thánh ý Chúa không hề hủy hoại và không phá hủy con người. nhưng giúp con người khám phá và theo đuổi sự thật sâu xa nhất về bản thân, sống tinh thần nhưng không và huynh đệ trong mối quan hệ với bản thân. Vì chỉ khi nào chúng ta cởi mở đối với tình yêu Thiên Chúa thì mới tìm được niềm vui đích thực và hoàn toàn làm cho những khát vọng của mình được mãn nguyện. Đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương có nghĩa là dùng một nền mục vụ ơn gọi ân cần và thích hợp để chỉ dẫn con đường theo Chúa Kitô với tất cả những cố gắng và đòi hỏi đi kèm. Con đường này có ý nghĩa phong phú và có thể bao trùm trọn cuộc sống. Và một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các vị chủ chăn như sau. Anh em thân mến trong hàng giám mục, tôi đặc biệt ngỏ lời với anh em, để sứ mệnh cứu độ của anh em trong Chúa Kitô được tiếp tục và phổ biến. Điều quan trọng là gia tăng tối đa các ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt là các ơn gọi thừa sai. Chúa đang cần sự cộng tác của anh em để những lời kêu gọi của Ngài đi tới tâm hồn những người mà Ngài tuyển chọn. Anh em hãy quan tâm chọn những người hoạt động trong trung tâm ơn gọi của giáo phận là phương tiện quý giá để cổ võ và tổ chức việc mục vụ ơn gọi, cũng như cổ võ việc cầu nguyện để nâng đỡ việc mục vụ ơn gọi và bảo đảm hiệu năng của công tác này. Anh em giám mục thân mến, tôi cũng muốn nhắc nhở anh em lo lắng cho giáo hội Hoàng Vũ qua việc phân phối đồng đều các linh mục trên thế giới. Thái độ sẵn sàng này là một phúc lành cho chính cộng đoàn giáo phận của các giám mục ấy và là một chứng tá đối với các tín hữu về sứ vụ tư tế, quảng đại cởi mở đối với các nhu cầu của toàn thể giáo hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Hai 17 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho công bố tông thư dưới dạng tự sắc, ấn định việc cử hành năm đức tin, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm tới 2012, đến ngày 24 tháng 11 năm 2013. Tông thư có tên là Porta Fidei, cánh cửa đức tin, gồm có 15 đoạn và mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 11 tháng 10 vừa qua. Trong đó, Ngài trình bày lý do, mục đích và đường hướng cử hành năm đức tin. Ngài bắt đầu năm đức tin 11 tháng 10 năm 2012 là kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai. Năm đức tin này nhắm giúp các tín hữu tái khám phá hành trình đức tin, để Ngài càng làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say phấn khởi được đổi mới nhờ được gặp gỡ Chúa Giêsu. Năm đức tin càng là điều cần thiết đứng trước tình trạng ngày nay trong phần lớn các lĩnh vực xã hội, đức tin không còn được chấp nhận nữa, vì có cuộc khủng hoảng đức tin sâu xa nơi nhiều tín hữu. Năm đức tin, cũng như Thượng Hội đồng Giám mục vào năm 2012 về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô, sẽ là một dịp thích hợp để dẫn đưa toàn thể cộng đoàn giáo hội tiến vào một thời điểm để đặc biệt suy tư và tái khám phá đức tin. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha đề cao và cổ võ việc đọc lại và giải thích đúng đắn các văn kiện công đồng chung Vaticano thứ hai, học hỏi sâu rộng về sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, vốn là một trong những thành quả quan trọng nhất của công đồng. Đức Thánh Cha mời gọi các giáo mục trên toàn thế giới hãy hiệp với người kế vị Thánh Phêrô trong thời điểm ân phúc thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta, để tưởng niệm hồng ân đức tin quý giá. Chúng ta hãy cử hành năm đức tin này một cách xứng đáng và phong phú. Cần gia tăng suy tư về đức tin để giúp tất cả các tín hữu của Chúa Kitô ý thức hơn và củng cố lòng gắn bó với tin mừng, nhất là trong lúc có những thay đổi sâu xa mà nhân loại đang trải qua như hiện nay. Đức Thánh Cha cho biết đã yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin hiệp với các cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh soạn một văn kiện giúp các tín hữu sống năm đức tin. Và sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cổ võ việc thực thi bác ái trong năm đức tin, vì đức tin và đức mến gắn liền với nhau. Trong tuần lễ này, mục một góc nhìn vào thứ năm, tin vào đời ngày thứ sáu và chuyện tử tế ngày thứ bảy sẽ được dành để gửi đến quý vị và các bạn bản dịch Việt ngữ tông thư từ sách Porta Fide, cánh cửa đức tin, do linh mục Trần Đức Anh thực hiện từ nguyên bản tiếng Ý. Giờ đây, trong phần còn lại của mục một góc nhìn hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi ba số đầu tiên của tông thư từ sách Porta Fide, cánh cửa đức tin. Số 1. Cánh cửa đức tin dẫn vào đời sống hiệp thông với Thiên Chúa và vào giáo hội vẫn luôn mở rộng cho chúng ta. Chúng ta có thể bước qua ngưỡng cửa đó khi lời Chúa được loan báo và để cho tâm hồn được ân thánh biến đổi. Việc bước qua cánh cửa ấy kèm theo sự dấn thân trong một hành trình kéo dài suốt đời. Hành trình này bắt đầu với bí tích rửa tội. Nhờ đó chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha, và kết thúc với sự tiến qua cái chết đi vào sự sống đời đời, thành quả sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã muốn cho tất cả những người tin nơi Ngài được tham dự cùng vinh quang với Ngài nhờ hồng ân của Thánh Thần. Tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần cũng có nghĩa là tin nơi một Thiên Chúa duy nhất là tình thương. Chúa Cha đã sai Con một của Ngài đến khi thời gian viên mãn để cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc trần thế trong mầu nhiệm cái chết và sống lại của Ngài. Chúa Thánh Thần dẫn đưa giáo hội qua dòng thời gian trong khi chờ đợi Chúa tái lâm trong vinh quang. Số 2. Ngay từ khi bắt đầu sứ vụ như người kế vị Thánh Phêrô, tôi đã nhắc nhở về sự cần thiết phải tái khám phá hành trình đức tin, để ngày càng làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say phấn khởi được đổi mới nhờ được gặp gỡ Chúa Giêsu. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc triều đại giáo hoàng, tôi đã nói, giáo hội nói chung và các vị mục tử trong giáo hội giống như Chúa Kitô phải lên đường để dẫn đưa con người ra khỏi sa mạc, tiến đến sự sống, hướng về tình bạn với Con Thiên Chúa, về Đấng ban cho chúng ta sự sống sung mãn. Nhưng xảy ra là nhiều khi các tín hữu Kitô bận tâm nhiều hơn tới những hậu quả xã hội, văn hóa và chính trị trong sự dấn thân của họ. Họ tiếp tục nghĩ tới đức tin như một điều giả thiết hiển nhiên của cuộc sống chung. trong thực tế, giả thiết ấy không còn hiển nhiên như vậy nữa, nhưng thậm chí nhiều khi còn bị phủ nhận. Trong quá khứ, người ta có thể nhận ra một hệ thống văn hóa nhất thống, được đa số chấp nhận, có tham chiếu nội dung đức tin và các giá trị được đức tin gợi hứng. Nhưng ngày nay, trong phần lớn các lĩnh vực xã hội không còn như thế nữa, vì có cuộc khủng hoảng đức tin sâu xa nơi nhiều người. Số 3. Chúng ta không thể chấp nhận để cho muối trở nên nhạt và ánh sáng bị che kín. Cả con người ngày nay cũng có thể tái cảm thấy nhu cầu như người phụ nữ xứ Samaria đến viếng nước để lắng nghe Chúa Giêsu đấng mời gọi hãy tin nơi người và kính múc nơi nguồn mạch của Ngài vọt lên dòng nước. Và kính múc nơi nguồn mạch của Ngài vọt lên dòng nước sự sống. Chúng ta phải tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa được giáo hội trung thành truyền lại, và bằng bánh sự sống được trao ban để nâng đỡ các môn đệ của Chúa. Thật vậy, giáo huấn của Chúa Giêsu vẫn còn vang dội mạnh mẽ ngày nay như trước đây. Các con hãy cố gắng làm việc, không phải để được lương thực mau qua, nhưng là lương thực tồn tại mãi mãi. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 27. Câu hỏi mà những người nghe Chúa Giêsu nêu lên cũng là thắc mắc đối với chúng ta ngày nay. Chúng tôi phải làm gì để thi hành những công việc của Thiên Chúa? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 28. Chúng ta biết câu trả lời của Chúa Giêsu, công việc của Thiên Chúa là anh em hãy tin nơi đấng mà Ngài đã sai đến. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 29. Vì thế, tin nơi Chúa Giêsu. Vì thế, tin nơi Chúa Giêsu Kitô là con đường để có thể đạt tới ơn cứu độ một cách vĩnh viễn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là ba số đầu tiên của tông thư tự sắc Porta Fidei, cánh cửa đức tin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Người giáo hữu thông thái, linh mục Senori kể rằng, ở La Mã có một thanh niên đầy tội lỗi trắng trợn và nô lệ những tập quán xấu xa. Ngày kia đến xưng tội với cha Nicholas Yuchi. Ngài tiếp chàng với lòng từ ái và cảm thông thảm trạng của ngài. Ngài quyết chắc lòng tôn sùng Đức Mẹ có thể cứu chàng khỏi tật xấu quái ác ấy. Bởi vậy, ngài ra việc đền tội là đọc một kinh kính mừng khi thức dậy, trước khi ngủ và dâng con mắt, tay chân và toàn thân cho mẹ để xin ngài gìn giữ như là sở hữu của ngài. Cuối cùng là hôn đất ba lần. Hối nhân làm đầy đủ việc đền tội, lúc đầu không thấy hiệu quả lắm.
nhưng cha Zuchi buộc chàng không bao giờ bỏ, khuyên chàng can đảm và tin mạnh vào sự chở che của đức trinh nữ. Trong thời gian kế tiếp, chàng với một số bạn hữu cùng rời La Mã chu du khắp thiên hạ. Khi về, chàng đến trình diện cha giải tội. Ngài sung sướng và sửng sốt khi thấy chàng hoàn toàn thay đổi cùng lánh hẳn các tật xấu. Ngài hỏi, con làm thế nào mà được Chúa cho thay đổi đến lạ lùng như vậy? Người thanh niên thưa, chính nhờ đức trinh nữ mà con được ơn ấy. Ngài thưởng con đã đọc kinh Ave hôm sớm như cha đã dạy. Thừa thắng xông lên, cha Yuchi lên tòa giảng, trình bày sự linh nghiệm của kinh Tấu Lạy Bà hôm sớm ấy. Trong số thính giả có một đại úy, đã lâu sống lộn xộn. Viên sĩ quan liền đem ra áp dụng, quyết bức dây ràng buộc đương sự trong nô lệ ma quỷ. Nhờ việc đạo đức nhỏ mọn đó, viên sĩ quan áp đảo được mối đam mê ô nhục của mình và đổi đời. Nửa năm sau, anh chàng quá ỷ lại vào sức mình, đã điên cuồng nghĩ rằng, đến xem người đồng phạm cũ có hối cải không. Nhưng khi đến nhà dâm phụ, tức là liều mình có thể tái phạm, chàng cảm thấy có một sức vô hình bắt và đưa chàng qua cuối đường bên kia, rồi để chàng trước cửa nhà mình. Thế là chàng hiểu rõ, đức trinh nữ đã rước chàng ra khỏi sự hư mất. Quý vị và các bạn thân mến! Khi chúng ta cầu nguyện với mẹ Maria là đại hiền mẫu, không những Ngài giúp ta nên thánh hoặc hối cải trở về với Chúa, mà còn tránh cho ta những sự nguy hiểm mà ta tái phạm. Thánh Alfonso luôn luôn là vị tiến sĩ cầu nguyện và là vị tiến sĩ những vinh hiển Đức Mẹ Maria, đã đặt kinh kính mừng vào hàng đầu trong 10 việc tôn kính Đức Mẹ. Ôi lời chào mẹ của Thiên Thần đẹp lòng Đức Trinh Nữ biết bao! Khi nghe lời ấy, cơ hồ Ngài cảm nhận lại niềm vui lúc Sứ Thần Gabriel báo tin Ngài sắp làm mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy hân hoan dâng nỗi hoan lạc đó bằng cách thường xuyên đọc kinh Ave Maria. Thánh Thomas Kempis khuyên rằng, chúng ta hãy năn nỉ với mẹ Maria lời chào của Thiên Thần, vì Ngài rất thích thú khi nghe những lời ấy. Chính Ngài đã tâm sự với Thánh Martin. Trong tất cả mọi lời chào kính, lời chào kính thiết thân tới lòng Ngài hơn cả là kinh kính mừng. Ai chào mẹ sẽ được Ngài chào lại. Ngày kia, Thánh Bernardo nghe rõ ràng từ một tượng mẹ rằng, Bernardo, mẹ chào con. Mà lời chào của Đức Trinh Nữ là một ân sủng Ngài ban để đáp lễ. Thánh Bonaventura nói, Ngài hoan hỷ chào ta nếu ta sốt sắng chào Ngài bằng kinh kính mừng. Nếu chúng ta trình diện Đức Trinh Nữ với kinh kính mừng, lẽ nào Ngài có thể từ chối không ban ơn cho chúng ta được không? Chính mẹ đã hứa với Thánh Giê-tru-đê sẽ ban trong giờ lâm chung bao nhiêu điều giúp đỡ bằng bấy nhiêu lần đọc kinh kính mừng. Thánh Alain de la Roche quả quyết rằng, khi đọc kinh kính mừng, cả thiên đàng nhảy mừng hoan lạc, địa ngục run rẩy và ma quỷ chạy trốn. Thánh Thomas cũng minh xác vì chính ông kinh nghiệm rằng, ngày kia ma quỷ hiện ra, ông liền đuổi nó chạy trốn cùng với kinh kính mừng. Thánh tiến sĩ của Đức Trinh Nữ khuyên ta đọc kinh kính mừng trong 6 trường hợp sau đây. Đọc 3 kinh kính mừng sáng khi thức dậy và ban tối trước khi đi ngủ. Đọc kinh nhật 1 ngày 3 lần. Đọc kinh kính mừng khi nghe điểm giờ. Đọc kinh kính mừng khi ra khỏi nhà và khi về nhà. đọc kinh kính mừng khi thấy tượng mẹ, đọc kinh kính mừng trước và sau khi làm việc gì. Mẹ ơi, uy lực vô song của kinh kính mừng làm chúng con sung sướng và phấn khởi. Xin mẹ cho toàn thể nhân loại gần 5 tỷ người hiện nay, ai cũng đọc kinh kính mừng, ai cũng đọc kinh toàn năng, toàn lực đó, thì không mấy chốc thế gian biến thành thiên đàng. Amen.
Mẹ ơi, biết chăng con đời lòng than, để những lo toan lòng nặng mang bao mối. Mẹ ơi, chuỗi mắt coi thì thầm tháng ngày, là niềm cậy trông nơi mẹ lành rất nhiều. Chàng hoa mân côi ôi đẹp tươi, chàng hoa mân côi là mùa xuân sáng ngời cho đời tươi mới. Con rất cao lời ca ngợi kính mừng mẹ Chúa ca cao vời. Con rất cao lời ca ngợi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.